B. Về hạnh hân nguyện, đại khái có hai điều kiện. Thứ nhất, phải nhận rõ mục đích cầu sanh. Sở dĩ chúng ta cầu về tịnh độ là vì muốn thoát sự khổ cho mình và cho tất cả chúng sanh. Hành giả phải nghĩ rằng, sức mình yếu kém, còn bị nghiệp ràng buộc, mà ở cõi đời ác trược này, cảnh duyên não phiền quá mạnh, ta cùng chúng sanh bị chìm đắm nơi dòng mê, xoay vần trong sáo nẻo, trải qua cần kiếp từ vô thủy đến nay cũng vì lẽ ấy. Bánh xe sống chết quay mãi không ngừng, ta làm thế nào để tìm con đường độ mình độ người một cách yên ổn chắc chắn? Muốn được như thế, duy có cầu sanh tịnh độ, gần gũi Phật, Bồ Tát, nhờ cảnh duyên thắng diệu bên cõi ấy tu hành chứng vô sanh nhẫn, mới có thể vào nơi đời ác cứu khổ cho hữu tình. Luận Vãng Sanh đã nói, phát tâm Bồ Đề chính là phát tâm cầu thành Phật. Tâm cầu thành Phật là tâm độ chúng sanh. Tâm độ chúng sanh là tâm nhiếp chúng sanh, sanh về cõi Phật. Lại muốn sanh về tịnh độ, phải có đủ hai phương tiện. Xa lìa ba pháp chướng Bồ Đề và y theo ba pháp thuận Bồ Đề. Ba pháp chướng Bồ Đề là thế nào? Một là tâm cầu sự an vui riêng cho mình, chấp ngã và tham trước bản thân. Hành giả phải y theo trí huệ môn mà xa lìa tâm niệm ấy. Hai là tâm rời bỏ không chịu cứu vớt chúng sanh khổ. Hành giả phải y theo từ bi môn mà xa lìa tâm niệm ấy. Ba là tâm chỉ cầu sự cung kính cúng dường, không tìm phương pháp làm cho chúng sanh được lợi ích an vui. Hành giả phải y theo phương tiện môn mà xa lìa tâm niệm ấy. Nếu lìa ba pháp chướng Bồ Đề, thì sẽ được ba pháp thuận Bồ Đề. Xin kể rõ ra đây ba pháp tùy thuận ấy. Một là vô nhiễm thanh tịnh tâm, vì tự thân mà cầu các sự vui. Bởi Bồ Đề là thể trong sạch lìa nhiễm trước. Nếu cầu sự vui riêng cho mình, tức thân tâm có nhiễm làm chướng Bồ Đề môn. Nên tâm thanh tịnh không nhiễm gọi là tùy thuận Bồ Đề. Hai là an thanh tịnh tâm, vì cứu độ tất cả khổ cho chúng sanh. Bởi Bồ Đề là tâm trong sạch làm cho chúng sanh được an ổn. Nếu không cứu độ loài hữu tình, khiến họ được lìa sự khổ sanh tử, tức là trái với Bồ Đề môn. Nên tâm cứu khổ đem lại an ổn cho chúng sanh gọi là tùy thuận Bồ Đề. Ba là lạc thanh tịnh tâm, muốn khiến cho chúng sanh được đại niết bàn. Bởi đại niết bàn là chỗ cứu cánh thường vui. Nếu không khiến cho loài hữu tình được niềm vui cứu cánh, tức là ngăn che Bồ Đề môn. Nên tâm muốn cho chúng sanh được hưởng cảnh thường lạc, gọi là tùy thuận Bồ Đề. Làm thế nào để thành tựu sự xa lìa và tùy thuận trên đây? Ấy là phải cầu sanh tịnh độ để được thường gần Phật, tu hành cho đến khi chứng vô sanh nhẫn. Chừng đó mặc ý cởi thuyền đại nguyện vào biển luân hồi, vận tâm bi trí cứu vớt chúng sanh, tùy duyên mà bất biến, không còn chi trở ngại nữa. Tất cả mấy điểm trên đây là thuyết minh về mục đích cầu sanh. Thứ hai, nên quán tưởng y chánh cõi cực lạc. Hành giả nên quán tưởng báo thân của Phật A-di-đà sắc vàng rực rỡ, có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp có 84.000 tia sáng soi khắp pháp giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật. Lại nên quán cõi cực lạc bãi báo trang nghiêm, như các kinh tịnh độ đã nói. Ngoài ra, người niệm Phật khi bố thí trì giới, cùng làm tất cả hạnh lành, đều phải hồi hướng cầu cho mình và chúng sanh đồng sanh cực lạc. Nếu thực hành hai điều trên, hành giả sẽ phát được tâm khát ngưỡng cõi Tây Phương, quyết định sẽ được vãng sanh. Và đây là hân nguyện môn. tịnh độ hoặc vấn. Đời nguyên thiên như duy tắc thiền sư thuật. Đề từ: ngoài sông non xanh giăng màn hoa, kiền non thanh tuyền buông cầm ca. Trong sông kìa ai im như mơ, ngồi xem thiên như câu Di Đà. Người đời đều ưa cơ thiền sâu, hành nhân ai vào tâm vương màu. Đèn sướng trơ vơ ngoài trời thu, non tu vi trần đều gồm thâu. Mà trong A Di Hồng danh thâm, ngàn muôn khôn tìm ra tri âm. Thiên như lòng từ soi chân đăng, đưa người mau ra vòng mê lầm. Hư không chim bay dường như tranh, lưu truyền quanh co truyền non xanh. Người đi xa xa làng mây trôi, Di Đà chân như này tâm lành. Ôi câu hồng danh màu thâm xa, sâu cùng chư tông làng thiền na. Buông ra thâu vào đều như như, tương tư tâm đầy trời liên hoa. Thuật ý thành thời đại sư Liên Du. Thiền Như lão nhân đang tĩnh tọa nơi thất ngọa vân, bỗng có người đẩy cửa bước vào, tự xưng là thiền khách. Lão nhân im lặng gật đầu chào, đưa tay ra ý mời ngồi. Đối tọa đã lâu, ánh tịch dương tà tà xuyên qua song trúc, lò hương thiền khói sắp muốn tan. Khách từ từ đứng dậy, sửa y phục nghiêm trang, thư thả mở lời thưa thỉnh. Thứ nhất hỏi rằng: trộm nghe Vĩnh Minh Hòa Thượng ẩm thọ môn học đơn truyền nơi Thiều Quốc Sư ở Thiên Thai, mà cũng chính là đích tôn của Ngài Pháp Nhãn, khi Hòa Thượng trụ trì chùa Tịnh Từ ở Hàng Châu, đã khai thị cho học chúng rất nhiều, biện tài cơ trí dường như gió cuốn sấm vang, hải nội thiền lâm đều kính xưng là bậc đại tông trượng. Tại sao ngoài sự nói thiền, Ngài lại tự tu tịnh độ, khuyên người niệm Phật, viết sách rộng truyền môn ấy nơi đời? Hơn nữa, Ngài lại làm kệ tứ liệu giảng, đại ý nói: có thiền không tịnh độ, mười người chín ngại đường. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn người sanh. Qua mấy câu ấy, có phải Ngài đã chủ trương tịnh độ, tự hạ môn thiền của mình? Lời nói dường như quá đáng chăng? Ngụ ý nghi ngờ việc này rất nhiều, mong đại sư chỉ thị. Đáp: lời hỏi ấy rất thích đáng. Tuy nhiên, Vĩnh Minh đại sư không phải quá khen tịnh yểm thiền, mà thật ra lời nói của Ngài rất có công với bên tông cũng như bên giáo. Tiếc vì trong tứ liệu giảng, Ngài chỉ nói lược qua đại cương, chưa phát minh hết ý thú, nên chưa đánh tan được mối nghi hoặc của nhà thiền. Tôi học tập theo thiền tông, chưa tin tưởng về tịnh độ, nhưng cũng thường qua những kinh sách của môn đó, nên cũng biết phần đại khái. Tịnh độ là phép dễ tu dễ chứng, song cũng là môn khó nói khó tin. Cho nên khi còn tại thế, Đức Thích Ca Từ Phụ vì hàng đệ tử nói kinh A Di Đà, đã dự biết chúng sanh đời mạt pháp khó sanh lòng tin tưởng, mới dẫn lời thành thật của sáu phương chư Phật để phá mối nghi và phát khởi tín tâm cho người sau. Lúc thuyết kinh gần xong, nhân nói đến chư Phật khen ngợi mình, Đức Bổn Sư lại bảo: nên biết ta ở nơi đời ác năm trượt làm việc khó này đắc quả vô thượng bồ đề, vì tất cả thế gian nói pháp khó tin đây thật là một điều rất khó. Ấy đều là những lời tha thiết cặn kẽ, dặn dò để khuyên người tin tưởng vậy. Vả Đấng Thế Tôn đã rủ lòng đại bi cứu đời trong kiếp mạt, khi kim khẩu nói ra một câu một kệ, hàng nhân phi nhân đều tín thọ phụng hành. Nhưng riêng về thuyết tịnh độ, thế gian có xen lẫn lòng nghi là tại sao? Bởi giáo môn tịnh độ cực rộng lớn, mà pháp tu tịnh độ lại quá giản dị. Hai điểm ấy dường như cách biệt, khiến cho người nghe khó nén lòng nghi. Nói rộng lớn là môn này thâu nhiếp tất cả căn cơ. Trên từ bậc đẳng giác Bồ Tát, vị nhất sanh bổ xứ đều cầu về tịnh độ. Dưới cho đến hàng ngu phu ngu phụ, kẻ tạo ngũ nghịch, thập ác, nếu quyết tâm tín hướng đều được vãng sanh. Nói giản dị là người tu không phải quá gian nan lao khổ, không trải qua cảnh giới sai biệt mê lầm, chỉ trì niệm sáu chữ hồng danh mà được thoát ta bà, được sanh cực lạc, được bất thối chuyển, cho đến khi thành Phật mới thôi. Bởi có sự rộng lớn mà lại giản dị như thế, dù cho người trí cũng sanh mối nghi ngờ. Nếu ông nhận thức rõ được điểm này, tất sẽ biết lời khen của Ngài Vĩnh Minh rất có ý tâm, mà không phải là quá đáng. Thứ hai, hỏi, sự rộng lớn là giản dị, tôi đã nghe lời chỉ dạy, nhưng bậc ngộ đạt trong thiền tông đã gọi thấy tánh thành Phật, há lại khứng chịu cầu sanh về Tây Phương ư? Đáp, thật ra ông chưa biết đó thôi. Chính những bậc ngộ đạt càng cấp thiết cầu sanh. Cổ đức đã bảo, không cầu về tịnh độ còn nguyện sanh cõi nào? Nay ông chưa ngộ đạo, giả sử khi được tỏ ngộ rồi, e cho tâm niệm cầu sanh cực lạc của ông, muôn trâu cũng không thể kéo lại. Thứ ba, hỏi, sở dĩ Phật tổ ra đời vì độ chúng sanh, học giả chỉ lo việc lớn chưa xong, nếu đã phát minh đại sự, tức ngộ đạo, nên theo gương đấng đại giác hiện thân vào nơi khốn khổ, không hiềm đường sanh tử mà độ khắp hàm linh. Nếu bậc đã ngộ đạt mà còn cầu sanh tịnh độ, đó chẳng qua là tâm niệm chán khổ tìm vui, không đoái đến kẻ đang ở trong vòng chìm đắm. Tôi dù ngu hèn, vẫn không thích làm như vậy. Đáp, thấy chiếc trứng mà muốn cho nó nở liền, tâm niệm ấy sao đà vội gấp. Ông cho rằng sau một phen tỏ ngộ, thì nghiệp tập đã dứt sạch, được ngay vị bất thối chuyển ư, và cũng không còn học khắp Phật Pháp, không cần phải tu hành thêm để chứng những quả vị từ thấp lên cao ư. Hay là ông lại nghĩ, sau một phen ngộ đạo, tất đã đồng hàng với chư Phật, có thể vào sanh ra tử không bị chướng duyên nhiễu loạn ư? Nếu quả như thế, thì chư Đại Bồ Tát trải qua hằng hà sa kiếp tu sáu độ muôn hạnh cũng đều phải hổ thẹn với ông vậy. Cổ giáo đã có lời răn nhắc, hàng thanh văn còn muội lúc ra thai, bậc Bồ Tát còn mê khi cách ấm. Hai hạng ấy mà còn như thế, huống chi người ngộ giải non kém, tự cứu chưa xong giữa đời nay ư? Dù cho chỗ tỏ ngộ có sâu xa, trí thông hiểu có cao sáng, hạnh cùng giải hợp nhau, chí quyết muốn độ người, nhưng vì chưa lên hàng bất thối, lực dụng chưa đầy đủ, mà muốn ở cõi đời ác này hóa độ kẻ can cường, điều ấy bậc tiên thánh cũng chưa hứa nhận. Ví như đem chiếc thuyền đóng trám chưa kỹ, để vớt người nơi biển dậy ba đào, cái họa trầm nịch cả đoàn tất không tránh khỏi. Cho nên, luận vãng sanh nói, muốn du hành nơi địa ngục, muốn cứu độ chúng hữu tình mê khổ, trước phải cầu sanh về cõi kia, đợi khi chứng được vô sanh nhẫn, rồi sẽ trở lại đường sanh tử mà thực hành bản nguyện. Do nhân duyên ấy, nên người tu mới cầu về tịnh độ. Lại tiên thánh cũng đã bảo, chưa được vị bất thối chuyển, chưa chứng vô sanh nhẫn, cần phải thường không rời Phật. Ví như trẻ thơ không nên xa mẹ, như chim non có thể bay truyền theo cành cây. Nay ở cõi ta bà này, Đức Thích Ca đã diệt, Phật Di Lặc chưa sanh, huống nữa bốn đường khổ thú, nhân quả dây dưa, cầm mối ngoại tà, thị phi rối loạn, sắc tốt tiếng dâm hàng quyến dụ, cảnh hư duyên ác mãi vây quanh. Trong hiện trạng ấy, đã không có Phật để nương nhờ, lại bị cảnh duyên làm khuấy động, hàng sơ tâm ngộ đạo, hỏi mấy ai không bị thối lui. Cho nên Đấng Thế Tôn ân cần chỉ về cực lạc là bởi lý do ấy. Phương chi ở cõi kia, Đức Di Đà hiện đang nói Pháp, cảnh diệu độ muôn thứ thuận duyên, đã nương nhờ hải chúng, nhẫn lực mau thành, lại gần Đấng Pháp Vương, Phật Thừa dễ đạt. Chừng ấy muốn ra ứng hóa độ sanh còn chi trở ngại. Cũng vì lẽ ấy, nên bậc thượng căn lợi trí còn nguyện thác sanh, huống chi ông là hạng trung hạ mới được đôi chút giải ngộ đó ư. Ông há không thấy trong kinh Quán Phật Tam Muội, Ngài Văn Thù tự bày tỏ túc nhân, bảo mình đã chứng môn niệm Phật Tam Muội thường sanh ở tịnh độ ư? Do bởi đó, Đức Thế Tôn mới thọ ký cho Ngài rằng, ông sẽ được sanh về thế giới cực lạc. Lại chẳng thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát đem 10 đại nguyện vương khuyến tấn thiện tài đồng tử và đại chúng nơi hải hội, nên dùng công đức đó cầu sanh về cực lạc ư? Trong ấy có đoạn nói, tôi nguyện khi đến lúc lâm chung, dứt trừ tất cả điều chướng ngại, diện kiến Đức Phật A-di-đà, liền được sanh về cõi cực lạc. Lại chẳng thấy trong Kinh Lăng Già, Đức Thế Tôn đã huyền ký, sau xứ Nam Thiên Trúc, có danh Đức Tỷ Khưu, tôn hiệu là Long Thọ, hay Phá Hữu Vô Tông, trong thế gian hiển ngã, pháp vô thượng đại thừa, chứng sơ hoan hỷ địa, sanh về cõi cực lạc ư? Và chẳng thấy trong Luận Khởi Tính, Mã Minh Bồ Tát khen ngợi sự vãng sanh, trong Kinh Đại Bảo Tích, Phật hứa khả cho Tịnh Phạn Vương và bảy muôn thích chủng đồng về an dưỡng. Trong Kinh Thập Lục Quán, Đức Thế Tôn chỉ dạy phương pháp cho bà Vi Đề Hy cùng 500 thị nữ được lễ cẩn Đức A-di-đà ư? Trong mấy vị trên, như vua Tịnh Phạn và bà Vi Đề Hy hiện tiền đều đã chứng được vô sanh pháp nhẫn. Ở Tây Trúc, những hạng ấy cầu vãng sanh rất nhiều. Bên Đông Độ thì có Viễn Công ở Lô Sơn cùng các bậc cao nhân trong Liên Xã. Những vị tôn túc ở hai tông Thiên Thai, Hiền Thủ, tất cả đều dùng môn niệm Phật tự tu và độ người khuyến hóa hàng tăng tục, đồng cầu sanh về tịnh độ. Nói chung, những bậc cao đức tu tịnh nghiệp, số lượng không biết bao nhiêu mà kể. Đến như hai ngài Văn Thù Phổ Hiền là bậc đại Bồ Tát, Thiện Tài Đồng Tử và Hải Chúng Hoa Tạng đều là bậc đại nhân trong 41 vị. Mã Minh, Long Thọ là hàng Bồ Tát, mà cũng là bậc đại tổ sư. Những thánh nhân ấy chỗ ngộ và chứng siêu xuất hơn người ngộ đạt ngày nay như trời với vực, mà còn nguyện sanh về Tây Phương. Ông bảo rằng đã tỏ ngộ, không cầu về cực lạc, lại bác sự cầu sanh, thì các ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ chắc là không bằng ông rồi. Ông thử tự lượng xem, chỗ tu chứng có bằng hai bậc đại sĩ và hai vị tổ sư, sự tham ngộ có bằng ngài Thiện Tài cùng hải chúng, cảnh giới sở đắc và được Phật hứa khả có bằng vua Tịnh Phạn và bà Vi Đề Hy chăng? Vả Tịnh Phạn Vương là thân sanh của Phật, bãi muôn thích chủng là tộc thuộc của ngài. Nếu sự về tịnh độ không có lợi ích, thì Đức Thế Tôn đâu nỡ khiến phụ vương và hàng thân thuộc cầu vãng sanh. Trước kia đã nói, bậc chứng được vô sanh nhẫn có thể vào tục độ sanh. Này vua Tịnh Phạn và người thân thuộc của Phật đã đắc quả ấy, mà Đức Như Lai còn khuyên và thọ ký cho vãng sanh, thì tấm lòng hộ trì bảo dưỡng của Ngài há chẳng là thân thiết và sâu xa ư? Tôi thấy hàng thiền giả đời nay phần nhiều không xét liễu nghĩa của Như Lai, chẳng rõ huyền cơ của Đạt Ma, bụng rỗng, lòng cao, tập quen thành bệnh cuồng vọng. Khi thấy người tu tịnh độ, họ khinh thường và cười bảo, đó là việc làm thấp kém của hàng ngu phu ngu phụ. Tôi thường cho đó không phải khinh hạng ngu phụ ngu phu, mà chính là khinh các ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ. Đó chẳng những tự mê chánh đạo, tự làm mất căn lành, mà còn tự bỏ quên huệ thân và tự để tiêu Phật chủng. Đó cũng là tự gây ra tội bán pháp, tự kết thành nghiệp khinh thánh tăng, chư Phật, tổ. Xem những kẻ ấy là hạng người đáng thương xót. Vì lẽ ấy, nên Ngài Vĩnh Minh động mối bi tâm, đem hết tâm can chủ trương tịnh độ, đã tự tu, lại khuyên đời. Nên khi lâm chung, Đại sư biết trước ngày giờ, có các điềm lành ứng hiện, lúc trà tỳ xá lợi tuôn ra vô số. Về sau có một vị tăng ở Phủ Châu thường cung kính đi nhiễu xung quanh tháp của ngài. Nhiều người hỏi lý do, thì vị tăng ấy đáp: nhân lúc tôi bị bệnh nặng, thần thức đi vào minh giới, Diêm Vương xét thấy thọ số chưa mãn, cho đưa trở về. Khi ấy tôi thấy phía tả đại điện có thiết bàn thờ di tượng của vị đại đức. Diêm Vương lễ bái ân cần. Hỏi ra thì quan chủ lại bảo đó là chân dung của Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư. Vì ngài tu hành tinh tấn được sanh về thượng phẩm ở Cực Lạc, nên Diêm Vương hòa tượng để thờ. Vĩnh Minh Đại Sư là bậc đã ngộ suốt môn thiền cực chỉ của Tổ Đạt Ma, mà lại gửi chất nơi phẩm sen thượng thượng bên trời an dưỡng. Những sự kiện ấy đủ giải thích mối tình chấp của người tu thiền, còn làm duyên khuyến tấn cho chúng sanh đời mạt pháp. Cho nên tôi nói ngài rất có công đối với bên tông cũng như bên giáo là ở điểm này. Song chẳng những chỉ có Vĩnh Minh Đại Sư mới như thế mà thôi, ngoài ra còn có Tử Tâm Tân Thiền Sư đã ngộ bên thiền lại khuyên tu bên tịnh. Ngài đã bảo Di Đà rất dễ niệm, tịnh độ rất dễ sanh, người tham thiền niệm Phật rất tốt. Nếu kẻ căn cơ hơi kém, sợ e đời nay chưa được đại ngộ, kiếp sau dễ lạc bến mê, thì nên nhờ sức bi nguyện của Đức A Di Đà để sớm vãng sanh về Cực Lạc. Nếu vị nào chí tâm niệm Phật mà không được sanh về tịnh độ, lão tăng xin chịu đọa vào địa ngục bạc thiệt, tức ngục rút lưỡi. Lại như Chân Yết Liễu Thiền Sư trong bài văn khuyên tu tịnh độ có nói: tại sao người trong tông Tào Động ngoài sự tập thiền còn mật tu tịnh độ? Sở dĩ có việc ấy vì pháp môn niệm Phật là con đường tắt trong các lối tu hành. Xét trong đại tạng môn này, ngoài sự tiếp dẫn bậc thượng thượng căn, còn thâu nhiếp hạng người trung hạ. Bậc đại tượng trong tông môn đã ngộ pháp phi không phi hữu, lại chăm chú tu tịnh nghiệp. Có phải sự thấy Phật cửa tịnh độ còn giản dị hơn tông môn chăng? Cho nên dù Phật, dù tổ, hoặc giáo hoặc thiền, đều do nơi cửa tịnh độ đồng về nơi chân nguyên. Vào được môn này, tức có thể vào được vô lượng pháp môn khác. Đến như các ngài Thiên Y Hoài Thiền Sư, Viên Chiếu Bản Thiền Sư, Từ Thọ Thâm Thiền Sư, Nam Nhạc Tư Thiền Sư, Pháp Chiếu Thiền Sư, Tịnh Yết Thiền Sư, Tịnh Từ Đại Thông Thiền Sư, Thiên Thai Hoài Ngọc Thiền Sư, Lương Đạo Trân Thiền Sư, Đường Đạo Xước Thiền Sư, Tỳ Lăng Pháp Chân Thiền Sư, Cô Tô Thủ Nạp Thiền Sư, Bắc Nhàn Giảng Thiền Sư, Thiên Mục Lễ Thiền Sư. Những đại lão ấy là bậc tông tượng trong thiền môn, song xét ra chỗ mật tu và hiển hóa đều phát dương ý chỉ tịnh độ, tuy không ước hẹn mà ngẫu nhĩ đồng đường. Chẳng những các bậc đại lão ấy như thế mà thôi, tôi lại thường nghe một vị kỳ túc bên tông môn nói, hầu hết ngũ gia tông phái và những thiền tăng trong thiên hạ đã tỏ ngộ cùng chưa tỏ ngộ đều quy hướng về tịnh độ. Hỏi lý do thì vị đó đáp, ngài Bá Trượng Trí Hải Thiền Sư là đích tử của Giang Tây Mã Tổ, những tòng lâm trong thiên hạ đều y theo cách thức của ngài mà kiến lập và thanh quy ở khắp thiền môn, đều y theo pháp chế của ngài mà cử hành. Từ xưa đến nay không ai dám có lời thị phi và trái với pháp chế ấy. Theo thanh quy của ngài thì nghi thức tụng cầu cho những vị tăng bệnh nặng có lời văn như sau: phải nhóm chúng lại, tất cả đồng tụng bài kệ tán Phật A Di Đà, rồi cao tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc trăm câu ngàn câu. Khi niệm xong, hồi hướng phục nguyện rằng: nếu các duyên chưa mãn, sớm được an lành, như hạng lớn đến kỳ, sanh về an dưỡng. Đó chẳng phải là bằng chứng chỉ quy tịnh độ hay sao? Lại trong nghi thức đưa những vị tăng đã tịch, có đoạn nói: đại chúng đồng niệm A Di Đà Phật, hồi hướng phục nguyện rằng: thần siêu cõi tịnh, nghiệp dứt đường trần, thượng phẩm sen nở hiện kim thân, nhất sanh Phật cao phần quả ký. Đó không phải là bằng chứng chỉ quy tịnh độ hay sao? Đến như lúc trà tỳ, trong thanh quy lại dạy: vị Duy Na chỉ dẫn khánh niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật 10 lần, đại chúng đồng xướng họa theo. Khi xướng xong, lại hồi hướng rằng: trước đây xướng dương 10 niệm, phù giúp vãng sanh. Đó không phải là bằng chứng chỉ quy tịnh độ hay sao? Cho nên lão tăng nói, các thiền gia trong thiên hạ đều quy hướng tịnh độ là bởi nguyên nhân đó. Tôi nghe những lời dẫn chứng của vị kỳ túc ấy đều có y cứ, nên không biện bác ra sao được. Nhân đó, tôi lại chợt hiểu chỗ lập pháp của Ngài Bá Trượng, tất có tâm ý nhiệm màu. Nay ông ở Tòng Lâm, thân đã đưa không biết bao nhiêu vị tăng quy tịch, tai cùng miệng đã nghe và sướng không biết bao nhiêu lần mười niệm, ý đã chuyên chú hồi hướng về tịnh độ, lại không biết bao nhiêu lần nữa. Thế mà ông đã không hiểu ý tổ sư, đã không phát lòng thức tỉnh, lại lầm bảo, những bậc ngộ đạt không nguyện vãng sanh, quả thật cái bệnh chấp thiền trong thiên hạ, không còn ai hơn ông được.